Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 31 tháng 8 năm 2015, gồm có suy niệm lời Chúa, tin quan trọng tuần qua, học hỏi phục vụ, học thuyết xã hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Minh Dung.
Đời con chỉ là bụi cho trên bãi cát phố hồng hoang. Tình cha đã dù thương con, gọi con nên chúng ta tình yêu, làm ánh đuốc sáng soi màn đêm, làm chiếc mũi ướp cho mặn đời. Ngài gọi con trở nên chuột men, làm dậy niềm tin yêu cho thế nhân lãnh nhận bao phúc lành. Chính tình Chúa thúc giục con tới mọi nơi, suốt cuộc sống rao giảng công ơn. Con đem tình yêu Chúa trời đi gieo vào trong cõi đời, để đời vơi bớt khổ đau, để đời chan chứa niềm vui.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca, chương 4, từ câu 16 đến câu 30. Khi ấy, Chúa Giêsu trở về Nazareth, nơi người sinh trưởng, và theo thói quen của người, thì ngày Sa-bát người vào hội đường. Người đứng dậy để đọc sách, người ta trao cho người sách tiên tri Isaiah. Mở sách ra, người gặp ngay đoạn chép rằng: Thánh thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài sức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng. Người gấp sách lại, trao cho thừa tác viên và ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều chăm chú nhìn người. Người bắt đầu nói với họ: Hôm nay, ứng nghiệm đoạn kinh thánh mà tai các ngươi vừa nghe. Mọi người đều làm chứng cho người và thán phục người về những lời từ miệng người thốt ra, và họ nói: Người này không phải là con ông Giuse sao? Và người nói với họ: Hẳn các ngươi sắp nói cho ta nghe câu ngạn ngữ này. Hỡi thầy thuốc, hãy chữa lấy chính mình. Điều chúng tôi nghe xảy ra ở Capernaum, ông hãy làm như vậy tại quê hương ông. Người nói tiếp: Ta bảo thật các ngươi, không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình. Ta bảo thật các ngươi, đã có nhiều bào quá trong Israel thời Elia, khi trời bị đóng lại trong 3 năm 6 tháng, khi nạn đói lớn xảy ra khắp trong xứ. Dầu vậy, Elia không được sai đến cùng một người nào trong các bà đó, nhưng được sai đến bà quá tại Sarepta thuộc xứ Sidon. Cũng có nhiều người phong cùi trong Israel thời tiên tri Eliseo, thế mà không người nào trong họ được lành sạch cả, ngoại trừ Naaman người Syria. Khi nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy căm phẫn, họ chổi dậy và trục xuất người ra khỏi thành. Họ dẫn người lên triền núi, nơi xây cất thành trì của họ, để xô người xuống vực thẳm. Nhưng người rẽ qua giữa họ mà đi. Quý vị và các bạn thân mến, nhìn vào cuộc đời của những người đứng lên bên vực quyền lợi cho những người thấp cổ bé miệng, chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy những đối thủ của họ thường dùng bạo lực để áp đảo và buộc họ phải im lặng vĩnh viễn. điển hình như trường hợp của đức cha Oscar Romeo, tổng giám mục San Salvador, là một người yêu mến những người nghèo, một người đã không biết sợ hãi khi nói lên sự thật để tranh đấu bảo vệ quyền lợi và sự công bình cho những kẻ cô thế. Ngài đã phải im lặng vĩnh viễn bởi một viên đạn của một tên sát nhân gửi tặng Ngài, đang khi Ngài dâng thánh lễ tại nguyện đường của Bệnh viện Chúa Quan Phòng, vào ngày 24 tháng 3 năm 1980. Và Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay cũng đã rơi vào trường hợp như thế. Ngài đến để rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng. Tin mừng ấy, hồng ân ấy, trước hết Ngài công bố cho những người láng giềng thân yêu tại quê hương Nazareth của Ngài. Thế nhưng, cũng vì thành kiến hẹp hòi và một chút phẫn nộ, họ đánh đuổi Ngài. Và trong hành trình rao giảng của Ngài, đi đến đâu Ngài thi ân giáng phúc đến đó. Thế nhưng, cũng vì ganh tức mà họ đã kết án và đóng đinh Ngài. Dầu vậy, Tin Mừng và sự thật thì không bao giờ chết. Ngài đã sống lại, ban sức mạnh và sự sống mới cho những ai can đảm bước theo Ngài trên con đường sự sống. Cái chết tử đạo của đức cha Oscar Romeo cũng không hề uổng phí. Nó đã trở thành động lực cho biết bao nhiêu người tiếp tục đứng lên đấu tranh cho công lý, cho Tin Mừng và người nghèo khó. Và gần đây, Ngài đã được giáo hội phong chân phước và đang mở án phong thánh cho Ngài. Lạy Chúa Giêsu, noi gương Chúa, giờ đây trong giáo hội Chúa vẫn còn đó những anh hùng đức tin đang dấn thân cho việc mở mang nước Chúa, đang đấu tranh cho những người nghèo khó, cô thế, cô thân. Xin cho các anh hùng ấy và cả chúng con nữa đừng bao giờ ngã lòng trước những gian nan thử thách, nhưng luôn biết phó thác và trung thành theo Chúa đến cùng. Amen.
Đời con chỉ là bụi cho trên bãi cát thuở hồng hoang, tình cha đã dù thương con, gọi con nên chứng ta tình yêu, làm ánh đuốc sáng soi màn đêm, làm chiếc mũi ướp cho mặn đời. Ngài gọi con trở nên chuốt men, làm dậy niềm tin yêu cho thế nhân lãnh nhận bao phúc lành. Chính tình Chúa thúc giục con tới mọi nơi, suốt cuộc sống rao giảng phúc âm. Con đem tình yêu Chúa Trời đi gieo vào trong cõi đời, để đời vơi bớt khổ đau, để đời chan chứa niềm vui. Tình yêu gọi con đi tới, tung lưỡi giữa biển trần gian, thuyền con vượt chung ra khơi, nguyện danh Chúa chiếu sang mọi nơi, để cứu vớt hết bao tội nhân, về sống với Chúa trong hồng ân. Trọn cuộc đời nguyện dâng hiến cha, mở rộng vòng tay con, xin nối tay bao người cùng bước về. Chính tình Chúa thúc giục con tới mọi nơi, suốt cuộc sống rao giảng phúc âm. Con đem tình yêu Chúa Trời đi gieo vào trong cõi đời, để đời vơi bớt khổ đau, để đời chan chứa niềm vui.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua do Duy An và Mai Hương trình bày.
Tin Cracovia, Ba Lan. Đã có hơn 200.000 bạn trẻ đăng ký dự ngày quốc tế giới trẻ ở Cracovia. Chỉ trong vòng một tháng đầu tiên, đã có 220.000 bạn trẻ đăng ký tham dự ngày quốc tế giới trẻ tại Cracovia, Ba Lan vào cuối tháng 7 năm 2016. Hôm 25 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Stanislaw Ziwitz, Tổng giám mục Cracovia, nói với hãng tin Kai của Công giáo Ba Lan rằng sự chú ý tới Ngày Quốc tế Giới Trẻ với Đức Thánh Cha Francisco rất mạnh, không những ở Âu Châu, nhưng cả tại Mỹ Châu nữa. Hồi năm 2011, phải đợi 6 tháng, số người đăng ký mới lên tới khoảng 200.000 người để tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Madrid, Tây Ban Nha. Đức Hồng Ziwitz cũng tiết lộ rằng, trong chuyến đi Ba Lan vào năm tới, ngoài Cracovia, Đức Thánh Cha Francisco còn viếng đền thánh Đức Mẹ Chestokova và trại tập trung Auschwitz. Các giám mục Ba Lan mong ước ngài viếng thăm Poznan, Gniezno và thủ đô Warsaw. Ngày Quốc tế Giới Trẻ tới đây sẽ tiến hành từ ngày 26 đến 31 tháng 7 năm 2016. Ban tổ chức dự kiến sẽ có 2.500.000 tín hữu tham dự thánh lễ bế mạc do Đức Thánh Cha cử hành sáng Chủ nhật 31 tháng 7.
Tin Roma công bố biểu tượng chính thức chuyến tông du của Đức Thánh Cha Francisco đến Cuba. Tòa Thánh vừa công bố biểu tượng chính thức chuyến tông du của Đức Thánh Cha Francisco đến Cuba. Đức Thánh Cha sẽ đến viếng thăm đảo quốc này từ ngày 19 đến 22 tháng 9 năm 2015. Trước đó, Ủy ban tổ chức cũng đã khai trương một trang web, một trang Facebook và một tài khoản Twitter cho sự kiện này. Ngày 21 tháng 9 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại quảng trường cách mạng ở La Habana và viếng thăm nhà thờ chính tòa của thành phố. Ngày 22 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ đến khu vực phía đông và cử hành thánh lễ tại thành phố Honguin. Ngày 23 tháng 9, Đức Thánh Cha đến Santiago de Cuba và cử hành thánh lễ tại đền thánh El Cobre, tính Đức Trinh Nữ Bác Ái. Đức Thánh Cha Francisco là vị giáo hoàng thứ ba đến thăm Cuba. Trước đó, Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã đến thăm Cuba vào năm 1998 và Đức giáo hoàng Benedicto thứ 16 đến thăm Cuba vào năm 2012.
Tin Roma. Chương trình Sân Chư Dân trở lại Assisi vào tháng 9 năm 2015. Sân Chư Dân lại tiếp tục cuộc hành trình của mình. Đây là lần thứ hai hoạt động này dừng chân tại Assisi, thành phố của Thánh Francisco. Trong các ngày 25, 26 và 27 tháng 9 tới đây, Sân Chư Dân do Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa tổ chức sẽ tập trung vào chủ đề về thân phận cốt yếu của con người. Đó là mối tương quan với người khác. Các tham dự viên sẽ tập trung suy tư xoay quanh hai vấn đề. Cuộc đối thoại giữa người tin và người không tin và cách thức mà con người của thời đại kỹ thuật số luôn được nối mạng qua chiếc điện thoại di động, xử sự với người khác. Từ đó, hội thảo sẽ bàn luận về hiện tại và quá khứ, về Thánh Francisco và tình nhân loại của Ngài, về nghệ thuật và kiến trúc, về nhiếp ảnh và xã hội học, và không bỏ qua triết học. Nhiều lộ trình sẽ được đưa ra trong các bài thuyết trình và trong các nhóm thảo luận tổ chức tại khắp thành phố. Dự tính cũng sẽ có các buổi hòa nhạc vào các buổi tối, đặc biệt là buổi hòa nhạc của Nicola Piovani, nhà soạn nhạc cho bộ phim Cuộc sống tươi đẹp của Roberto Benigni, và cũng là người đã dệt nhạc cho bài ca tạo vật trong dịp đặc biệt này. Sân Chư Dân khởi nguồn từ ý tưởng của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 trong bài diễn văn với giáo triều Roma vào ngày 21 tháng 12 năm 2009, nhân dịp lễ Giáng sinh. Vốn xem vấn đề Thiên Chúa là một vấn đề ưu tiên, Đức Benedicto cho rằng cần phải mở cuộc đối thoại có hệ thống với những người ở xa Thiên Chúa nhất, để họ có thể đến gần hơn với người, ít là như đấng bất minh, chưa được biết. Từ khi bắt đầu thực hiện vào năm 2011, Sân Chư Dân đã được tiến hành tại nhiều thành phố trên khắp thế giới. Sân Chư Dân tại Assisi lần thứ nhất diễn ra vào tháng 10 năm 2012 trong bối cảnh Năm Đức Tin với chủ đề Vị Thần Bất Minh.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha chọn đề tài Ngày Thế Giới Di Dân và Tị Nạn năm 2016. Đức Thánh Cha Francisco đã chọn đề tài cho Ngày Di Dân và Tị Nạn sẽ được cử hành vào ngày 17 tháng Giêng năm 2016 là Những Người Di Dân và Tị Nạn Gọi Hỏi Chúng Ta, Câu Trả Lời của Tin Mừng Lòng Thương Xót. Trong thông cáo về đề tài này, Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di Dân và Người Tị Nạn giải thích rằng, đề tài được Đức Thánh Cha chọn phải được đặt trong bối cảnh của Năm Thánh đặc biệt về lòng thương xót, được cử hành vào ngày 8 tháng 12 năm nay đến 20 tháng 11 năm 2016. Có hai khía cạnh được nhấn mạnh trong đề tài này. Trước tiên, người di dân và tị nạn gọi hỏi chúng ta, muốn chúng ta chú ý đến thảm trạng của bao nhiêu người buộc lòng phải bỏ quê hương. Chẳng hạn, chúng ta không được quên thảm trạng bao nhiêu người vượt biên trên biển cả. Đứng trước nguy cơ quên lãng hiện tượng ấy, Đức Thánh Cha trình bày tình trạng đau thương của người di dân và tị nạn như một thực tại đang đặt câu hỏi cho chúng ta. Trong tông sắc Misericordiae Vultus, Tôn Nhan Thương Xót, Đức Thánh Cha viết rằng, chúng ta đừng rơi vào thái độ dửng dưng gây tủi nhục, thái độ quá quen thuộc làm cho tâm hồn không còn nhạy cảm, ngăn cản việc khám phá điều mới mẻ. Đừng rơi vào thái độ sống chết mặc bay tàn hại. Chúng ta hãy mở to đôi mắt để nhìn những lầm than của thế giới, những vết thương của bao anh chị em bị tước mất phẩm giá, và chúng ta hãy cảm thấy bị thúc bách lắng nghe tiếng kêu cứu của họ. Phần thứ hai của đề tài là câu trả lời của tin mừng thương xót, muốn liên kết rõ ràng hiện tượng di dân và câu trả lời của thế giới, đặc biệt là của giáo hội. Trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha mời gọi dân Chúa hãy suy tư trong năm thánh về những việc từ thiện bác ái về thể lý và tinh thần, và không nên quên rằng chính Chúa Kitô hiện diện nơi những người bé mọn nhất, và vào cuối đời, chúng ta sẽ bị phán xét về câu trả lời tình thương của chúng ta. Trong tư cách là môn đệ Chúa Giêsu, giáo hội luôn luôn được mời gọi loan báo sự giải thoát cho những người đang là tù nhân của những hình thức nô lệ mới trong xã hội tân thời. Đồng thời, phải đào sâu tương quan giữa công lý và từ bi là hai khía cạnh của cùng một thực tại duy nhất. Sau cùng, Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di Dân khuyến khích các giáo phận và các cộng đoàn Kitô đề ra những sáng kiến cử hành Ngày Thế Giới Di Dân và Tị Nạn, cũng như những công việc bác ái trong khuôn khổ Năm Thánh Lòng Thương Xót, không quên gây ý thức trong các cộng đoàn về hiện tượng di dân. Những điều này không phải chỉ thu hẹp trong ngày di dân mà thôi, nhưng còn kéo dài.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các tín hữu Kitô hiệp nhất. Đức Thánh Cha Francisco cầu xin Chúa ban cho tất cả các tín hữu Kitô thành tâm tiến về sự hiệp nhất trọn vẹn và cộng tác phục vụ nhân loại. Lập trường của Đức Thánh Cha được bày tỏ trong điện văn của Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc phụ khanh tòa thánh, nhân danh Ngài, gửi đến công nghị của Giáo hội Tin lành Vandese Methodist Italia, nhóm họp tại Torre Pellice, thuộc thành phố Torino, từ ngày 23 đến 28 tháng 8 năm 2015. Đức Hồng Y Parolin cho biết, Đức Thánh Cha nồng nhiệt chào mừng các tham dự viên công nghị, và, như một dấu chỉ sự gần gũi tinh thần, Ngài sốt sắng cầu xin Chúa ban cho mọi Kitô hữu thành tâm tiến bước, tiến về sự hiệp thông trọn vẹn, để làm chứng về Chúa Giêsu Kitô và tin mừng của Người, cộng tác phục vụ nhân loại, đặc biệt là bảo vệ phẩm giá con người, thăng tiến công lý và hòa bình, và cùng nhau mang lại những câu trả lời chung đang làm cho dân chúng đau khổ, nhất là những người nghèo và yếu thế nhất. Ngày 21 tháng 6 năm nay, trong khuôn khổ chuyến viếng thăm tại Torino, Bắc Italia, Đức Thánh Cha Francisco đã viếng thăm đền thờ Tin lành Vandese cũng tại thành phố này. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một vị giáo hoàng đến thăm và gặp gỡ cộng đoàn Tin lành bé nhỏ này, với 30.000 tín hữu toàn quốc hợp chung với Giáo hội Tin lành Methodist.
Tin về bán đảo Triều Tiên. Kỷ niệm 70 năm chia cách hai miền Nam Bắc, Đức Hồng Y Andre Yom So-yung kêu gọi cầu nguyện cho hòa giải. Tờ Quan sát viên Roma của Tòa Thánh số ra ngày 19 tháng 8 vừa qua đã trình bày một thông điệp của Đức Hồng Y Andre Yom So-yung, Tổng giám mục Hán Thành, kêu gọi cầu nguyện cho hòa giải nhân kỷ niệm năm thứ 70 chia cắt hai miền Nam Bắc Triều Tiên. Đức Hồng Y nói, là Kitô hữu, một trong những điều quan trọng nhất đối với chúng tôi là cầu nguyện. Trong thời gian chia cách, chúng ta được mời gọi cầu nguyện liên lỉ cho hòa giải và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, cũng như cho hòa bình ở châu Á và trên thế giới. Qua lời cầu nguyện, chúng ta xin cho đất nước chúng ta có thể có một sự khởi đầu mới cho hòa bình và hòa giải, để lại sau lưng mọi nghi kỵ và hận thù. Ngài nói thêm, chúng ta cũng nên biến những lời cầu nguyện của chúng ta thành những hành động thực tế, bằng cách cung cấp viện trợ và hỗ trợ cho những anh chị em Bắc Triều Tiên của chúng ta. Như thế là chúng ta đang gieo những hạt giống của hòa bình và thống nhất đất nước. Đây là thời gian cho cả hai chính phủ bắt đầu đối thoại về hợp tác về những chính sách hòa bình, phi hạt nhân hóa và thậm chí cả về sự thịnh vượng trong tương lai.
Tin giáo hội tại Âu Châu. Các hội đồng giám mục Âu Châu sẽ họp đại hội toàn thể tại Thánh Địa. Các vị chủ tịch các hội đồng giám mục châu Âu dự định thực hiện một cuộc hành hương đến cội nguồn của châu Âu và của văn hóa châu Âu. Đại hội toàn thể của hội nghị các hội đồng giám mục châu Âu, gọi tắt là CCEE, sẽ được tổ chức tại Thánh Địa từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 9 năm 2015, theo lời mời của Đức Tổng giám mục Fuad Thuan, Thượng phủ Latin Jerusalem. Khi chọn Thánh Địa làm nơi gặp gỡ, các chủ tịch các hội đồng giám mục châu Âu muốn hành hương đến cội nguồn của châu Âu và của văn hóa châu Âu. Chủ đề chính của đại hội sẽ là Chúa Giêsu Kitô và những thách đố cho giáo hội tại châu Âu. Đại hội khai mạc vào chiều ngày 11 tháng 9 với giờ kinh chiều và thánh lễ tại nhà Galilei ở phía bắc Capernaum do Đức Hồng Y Mark Ule, Bộ trưởng Bộ Giám mục chủ sự. Trong bối cảnh sắp diễn ra Thượng Hội đồng Giám mục và Đại hội Thế giới các gia đình, tại Nazareth sẽ có một buổi canh thức cầu nguyện cho gia đình vào ngày 12 tháng 9 do Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, và là Phó Chủ tịch Đại hội Toàn thể của Hội nghị các Hội đồng Giám mục Châu Âu hướng dẫn. Chương trình đại hội cũng bao gồm nhiều cuộc gặp gỡ các nhà lãnh đạo các cộng đồng Kitô hữu tại Thánh Địa, cũng như đến thăm các cơ sở bác ái. Ngoài ra, các đại biểu của Đại hội Toàn thể của Hội nghị các Hội đồng Giám mục Châu Âu cũng sẽ có các cuộc gặp gỡ các quan chức Israel và Palestine.
Tin Roma. Hành hương cửa thánh Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô sẽ ghi danh từ tháng 10 năm 2015. Năm thánh lòng thương xót đang được chuẩn bị. Về nghi thức mở cửa thánh Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô là sự kiện tiêu biểu nhất của năm thánh. Hội đồng tòa thánh về Tân Phúc Âm hóa quy định một số điểm liên quan như sau. Người muốn thực hiện một cuộc hành hương ngắn từ cửa thánh sẽ đi theo lộ trình dành cho người đi bộ. Lộ trình này khởi đầu từ lâu đài Thánh Thiên Thần theo đại lộ Hòa Giải, rồi băng qua quảng trường Pio thứ 12 và quảng trường Thánh Phêrô để đến cửa thánh. Để lộ trình diễn ra một cách tốt đẹp và để tránh phải chờ đợi quá lâu, hội đồng đề nghị người hành hương nên ghi danh qua mạng Internet tại địa chỉ chính thức của năm thánh. www.im.va trong mục ghi danh hành hương, bắt đầu nhận ghi danh từ tháng 10 năm 2015. Ghi danh xong, khách hành hương có thể chọn ngày và giờ dự định tới hành hương. Sau đó, văn phòng tổ chức sẽ xác nhận yêu cầu của người hành hương và chỉ định thời điểm tốt nhất để có mặt tại điểm khởi hành của lộ trình. Như vậy sẽ tránh được tình trạng phải chờ đợi quá lâu và bảo đảm một bầu khí cầu nguyện và tĩnh tâm trong cuộc hành hương đi bộ tới cửa thánh. Có thể ghi danh với tính cách cá nhân hay theo nhóm. Các nhóm nhỏ hay gia đình được khuyên nên ghi danh trước để chắc chắn có thể thực hiện cuộc hành hương cùng với nhau. Nếu không ghi danh trước, người hành hương được mời tới trung tâm tiếp đón tại số 7 Đại lộ Hòa Giải. Người hành hương khuyết tật hay cần trợ giúp về y tế có thể cho biết các vấn đề đặc biệt của mình khi ghi danh để được cung cấp những trợ giúp cần thiết. Việc ghi danh hành hương chỉ thực hiện đối với cửa thánh của Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, còn tại các cửa thánh khác ở Roma không có chương trình này.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phục vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chúng ta bàn tiếp về chủ đề Thánh thể được chuẩn bị như thế nào trong Cựu Ước. Chúng ta đã nói đến các bữa tiệc trong lịch sử Cựu Ước có liên hệ đến bữa tiệc ly. Quý vị và các bạn thân mến, các tiên tri, nhất là tiên tri Isaiah, đã cho chúng ta hay về bữa tiệc thời cứu thế và bữa tiệc thời kính chung vào những ngày sau hết. Ngoài sách các tiên tri, văn chương khôn ngoan cũng nói tới hai bữa tiệc này. Vậy hôm nay chúng ta cùng nhau đọc lại các đoạn sách khôn ngoan ấy. Trong các sách khôn ngoan, bữa tiệc vào thời kỳ tương lai không được bàn tới trong viễn tượng để kết thúc lịch sử cứu độ. Trái lại, các sách khôn ngoan đã bàn tới bữa tiệc này với một liên tưởng rõ rệt tới một giao ước mới. Vì thế, việc tham dự vào bữa tiệc là dấu hiệu khởi đầu của một thời kỳ được canh tân. Điểm nổi bật hơn cả là việc dân chúa lãng quên Thiên Chúa và lời của Ngài phán bảo họ. Trái lại, thời kỳ của công cuộc canh tân và của giao ước mới, con người nghĩ tới Thiên Chúa và lời của Ngài, cũng như tuân giữ lề luật của Ngài. Với quan niệm này, chúng ta hiểu rõ câu sách thánh quen thuộc mà sách Đệ Nhị Luật đã nói. Con người không sống nguyên bởi bánh, mà còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Đệ Nhị Luật chương 8 câu 3. Mục tiêu của các sách khôn ngoan là đề cao giá trị của lời Chúa và mời gọi con người suy nghĩ lời Chúa và tuân giữ lời Ngài qua hình ảnh của bữa tiệc do khôn ngoan dọn sẵn cho mọi người. Khôn ngoan mời gọi tất cả đến dùng bữa tiệc này, cho dù không tiền bạc, không của cải dự trữ. Giờ đây, chúng ta cùng nhau đọc lại một số đoạn trích từ các sách khôn ngoan trong Cựu Ước. Trước hết, sách Châm Ngôn, chương 9 câu 1 đến câu 6. Đoạn sách này được gọi với tựa đề Bữa tiệc của khôn ngoan. Tác giả đã diễn tả bữa tiệc này như sau. Khôn ngoan đã xây nhà cho mình. Ngài đã đẽo 7 cây cột, Ngài đã hạ súc vật, hầm rượu, và Ngài cũng đã dựng bàn. Ngài đã phái các nữ tỳ và rao truyền trên các đỉnh cao của thành phố. Hãy qua đây, hãy đến ăn bánh của ta và uống rượu ta đã làm. Hãy trút bỏ ngây ngô và các ngươi sẽ sống, và hãy bước thẳng trong đường của sự hiểu biết. Chúng ta thấy ngay, tác giả đã nói tới việc nhận biết, hiểu biết Thiên Chúa. Như câu 10 về sau đã nói, khởi đầu của khôn ngoan là lòng kính sợ Gia-vê và hiểu biết Đấng Thánh, đó là trí hiểu. Điều này phù hợp với lời mời gọi của khôn ngoan, hãy trút bỏ ngây ngô và các ngươi sẽ được sống, và hãy bước thẳng trong đường của sự hiểu biết. Khi con người nghe lời kêu gọi của khôn ngoan mà theo sự hiểu biết, họ sẽ được sống và được Thiên Chúa yêu thương. Tất cả những dấu ấn này đã được lồng trong khung cảnh và hình ảnh của bữa tiệc do khôn ngoan khoản đãi. Sự khôn ngoan là hình ảnh của Thiên Chúa. Ngài đã dọn sẵn tất cả, Ngài mặc khải lời của Ngài. Ngài kêu mời mọi người nghe lời Ngài và tuân giữ để sống vĩnh cửu. Đó là ý nghĩa của bữa tiệc do khôn ngoan khoản đãi. Sang tới sách Huấn Ca, chương 24, câu 19 đến câu 21, chúng ta cũng thấy cùng một đường hướng trình bày giáo lý như trên. Đoạn sách được viết như sau. Hãy đến với ta, những kẻ ao ước ta, hãy no hưởng hoa quả của ta. Vì tưởng nhớ đến ta thì ngọt hơn mật ong, và được ta thì ngọt ngào hơn cả tán mật. Ai ăn ta sẽ còn đói ta, kẻ uống ta sẽ còn khát ta. Ai nghe ta sẽ không phải xấu hổ, kẻ làm tôi ta sẽ không lỗi lầm. Ở đây, khôn ngoan được đồng hóa với lề luật của Môi-se, nhưng tác giả còn vươn lên và cho thấy sự khôn ngoan này là sức mạnh, là uy quyền tạo dựng cả vũ trụ. Sau khi đi rảo khắp vũ trụ và thế giới, sự khôn ngoan đã cấm liều định cư tại Israel. Ở đây, khôn ngoan đã mặc khải và ban bố lệ luật. Khôn ngoan đã lên tiếng mời gọi mọi người nghe tiếng của mình với những hình ảnh, hãy ăn ta, hãy uống ta. Càng ăn càng uống sự khôn ngoan, nghĩa là càng chiếm hữu được sự hiểu biết do khôn ngoan ban cho, thì càng quý mến khôn ngoan và muốn có mãi. Với hai đoạn sách vừa trích trên thuộc loại văn chương khôn ngoan, chúng ta đã nhận ra rằng khôn ngoan được tượng trưng bằng một bữa tiệc thịnh soạn, và đó là khởi đầu của một thời kỳ mới, của một công cuộc canh tân con người, để họ hiểu biết Thiên Chúa và được sống hạnh phúc. Ngoài các loại sách văn chương khôn ngoan trong Cựu Ước, trong các phúc âm, chúng ta cũng thấy có hình ảnh của bữa tiệc khôn ngoan. Chẳng hạn như trong phúc âm theo Thánh Gioan, chúng ta thấy nhiều ảnh hưởng của văn chương khôn ngoan. Chúa Giêsu là ngôi lời làm người, Ngài là nguồn gốc sự hiểu biết Thiên Chúa. Do Ngài, nhân loại không phải chỉ nhận được lề luật, mà còn nhận được ân sủng và sự thật. Ngài ban cho chúng ta sự sống và nước trường sinh. trong bài diễn văn tại hội đường Capernaum về bí tích thánh thể, Chúa Giêsu đã mời gọi mọi người tin vào Ngài, vì Ngài là bánh bởi trời mà xuống. Do đó ta thấy, Chúa Kitô đã lặp lại lời của sách Khôn Ngoan: ai đến với ta sẽ không còn đói, ai tin vào ta sẽ không còn khát nữa. Phúc âm theo Thánh Gioan chương 6 câu 35. Vào thời kỳ sách Phúc âm thành hình, người tín hữu sơ khởi đã thâm tín vào việc tham dự bữa tiệc tánh chung. Vì thế, một thính giả khi nghe Chúa Giêsu giảng đã thốt lên như sau: phúc cho ai sẽ được ăn bánh trong nước của Thiên Chúa. Phúc âm cho Thánh Luca chương 14 câu 15 đến 24 và Phúc âm cho Thánh Matthew chương 22 câu 1 đến câu 14. Còn Chúa Giêsu, Ngài đã nhắc nhở lại giáo huấn về bữa tiệc thời kỳ cánh chung ngay trong bữa tiệc tối sau hết của Ngài. Theo Phúc âm Thánh Marco và Matthew, vừa khi Chúa Giêsu cử hành xong nghi thức về chén rượu, thì Ngài đã thêm ngay: quả thật, ta bảo các ngươi, ta sẽ không còn uống rượu bởi chất nho này nữa, cho đến ngày ta sẽ uống rượu mới trong nước Thiên Chúa. Marco chương 14 câu 25 và Matthew chương 26 câu 29. Như vậy, bữa tiệc ly, trong đó Chúa Kitô lập phép thánh thể, đã thể hiện những gì trong Cựu Ước nói về bữa tiệc thời cánh chung. Thánh thể vì thế có ý nghĩa cánh chung và là bữa tiệc đòi hỏi sự hiểu biết Thiên Chúa và tuân giữ lời của Thiên Chúa. Tóm lại, chúng ta thấy Cựu Ước đã nói tới liên hệ giữa Thiên Chúa và con người. Toàn thể lịch sử của dân được chọn đã được lồng vào trong khung cảnh của hai bữa tiệc mở đầu, đó là bữa tiệc vượt qua và hy tế giao ước trên núi Sinai, rồi được tiếp nối trong bữa tiệc của giao ước mới và được kéo dài với niềm hy vọng được tham dự vào bữa tiệc cánh chung thời sau hết. Trong mỗi trường hợp, người ta ăn uống với Thiên Chúa và được vui mừng chiêm ngắm Thiên Chúa. Niềm vui là đặc tính của bữa tiệc này. Tất cả những bữa tiệc này làm cho chúng ta hiểu được ý nghĩa tổng quát của bữa tiệc ly và hy tế thánh giá, cũng như bữa tiệc ly thánh thể, cũng như bữa tiệc thánh thể mà Chúa Kitô đã thiết lập, lấy chính thịt máu của Ngài để nuôi chúng ta và để trở nên hy tế dâng lên Thiên Chúa. Cũng như bữa tiệc Cựu Ước, bữa tiệc của Chúa Kitô cũng cho thấy sự liên kết với Thiên Chúa, vì cùng ăn cùng uống với Thiên Chúa, với anh em. Niềm hoan lạc của bữa tiệc Cựu Ước cũng được thể hiện trong bữa tiệc của Chúa Kitô, vì mỗi người khi tham dự vào bữa tiệc này sẽ được đón nhận chính Chúa Kitô và qua Chúa Kitô được chiêm ngưỡng chính Thiên Chúa. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã biết được bản chất của học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo là gì với ba chiều kích: lý thuyết, lịch sử và thực tiễn. Bắt đầu từ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu học thuyết này của giáo hội Công giáo về từng lĩnh vực, mà hôm nay chúng ta tìm hiểu về lĩnh vực kinh tế với các khía cạnh. Thứ nhất, kinh tế học và trật tự luân lý. Thứ hai, những nguyên tắc căn bản của học thuyết xã hội về hoạt động kinh tế. Và thứ ba, về vấn đề sản xuất. sau phần nhập môn tổng quát về sự tiến triển cũng như về bản chất của học thuyết xã hội của giáo hội, từ bài hôm nay, chúng tôi sẽ đi vào một vài vấn đề cụ thể, bắt đầu với lĩnh vực kinh tế. Dĩ nhiên, chúng ta không thể đồng hóa học thuyết xã hội của giáo hội với kinh tế học. Giáo hội không đề xướng một lý thuyết kinh tế học, cũng không bênh vực một chủ thuyết kinh tế nào hết. Qua học thuyết xã hội, giáo hội muốn nhắc nhở tất cả những người có trách nhiệm với nền kinh tế quốc gia và quốc tế về vài yêu sách luân lý của hoạt động kinh tế. 1. Kinh tế học và trật tự luân lý. Trước đây, Max Weber, một nhà xã hội học người Đức, chủ trương rằng kinh tế học là một khoa học thực nghiệm phát biểu các định luật dựa trên quan sát các hiện tượng, do đó phải được trung lập khỏi mọi giá trị luân lý, đối tượng của các khoa học quy chuẩn. Nhưng ngày nay, người ta biết rằng kinh tế học không phải là một môn học trung lập nữa. Trên bình diện quốc gia hay quốc tế, chúng ta biết là các chính sách kinh tế bị chi phối bởi những đường lối chính trị của các chính phủ. Kinh tế chỉ là một phương tiện để thực hiện một mục tiêu nào đó. Thêm vào đó, kinh tế không thể nào tách lìa khỏi luân lý, xét vì nói cho cùng, mục tiêu của kinh tế nhằm để phục vụ hạnh phúc cho con người, xét như từng cá nhân cũng như xét như tập đoàn. Dĩ nhiên, quan niệm về hạnh phúc giả thiết một quan niệm về luân lý. Vì thế, chủ trương của Max Weber muốn một nền kinh tế thoát ly khỏi mọi giá trị luân lý không thể chấp nhận được. Chúng ta thử lấy một thí dụ nhỏ thì sẽ rõ. Một xí nghiệp nào đó nhận thấy rằng việc chế tạo đồ giả mang lại một khối lợi khổng lồ. Điều đó có lẽ sẽ xảy ra nhưng chỉ ngắn hạn. Nhưng về lâu về dài, khách hàng sẽ tẩy chay đồ giả, và điều nguy hiểm hơn nữa là xí nghiệp sẽ bị tan vỡ do chính các nhân viên không còn tin tưởng nhau nữa khi họ e rằng những mối quan hệ nội bộ cũng giả tạo giống như mặt hàng mà xí nghiệp sản xuất. Giáo hội nhìn nhận rằng khoa kinh tế học có một phương pháp riêng của nó với những định luật riêng của nó, thí dụ như định luật về nguyên nhân và hậu quả của nạn lạm phát. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng những định luật của kinh tế học không có tính chất cứng nhắc như định luật toán học, nhưng tùy thuộc không nhỏ vào tâm lý và phong tục của con người. Một biện pháp ngăn ngừa lạm phát có thể là hữu hiệu ở một nước kỹ nghệ, nhưng lại không thể áp dụng ở một nước nông nghiệp. Hơn thế nữa, những biện pháp ấy không thể trái ngược với công bằng nếu không muốn gây ra xáo trộn trật tự xã hội. Thí dụ, biện pháp ngăn ngừa lạm phát không thể chỉ giới hạn vào việc cắt giảm những chương trình trợ cấp xã hội cho người nghèo hay người già, đang khi tiếp tục những thứ công phí có tính cách phô trương. Học thuyết xã hội của giáo hội không vạch ra một chương trình hoạt động kinh tế, nhưng muốn nói lên những yêu sách của trật tự luân lý mà các chuyên gia kinh tế phải để ý khi thảo ra kế hoạch. Sách giáo lý Hội Thánh Công giáo nói tới điều này ở các số 2426 đến 2436. 2. Những nguyên tắc căn bản của học thuyết xã hội về hoạt động kinh tế. Chúng ta có thể tóm lại vào hai nguyên tắc sau đây. 1. Nguyên tắc căn bản điều khiển tất cả các hoạt động kinh tế là phẩm giá của con người. Như chúng ta đã biết, dựa theo mặc khải Kitô giáo, phẩm giá cao quý nhất của con người hệ tại việc được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa và được kêu gọi chia sẻ hạnh phúc với Ngài. Niềm thâm tín này đưa tới việc tôn trọng các quyền lợi của con người, đặc biệt là quyền được hành động có trách nhiệm và tự do. Như chúng tôi đã có lần nói đến, tuy người ngoài Kitô giáo hay người vô tín ngưỡng không đồng ý với người Kitô hữu về ơn gọi và định mạng siêu việt của con người, nhưng chắc rằng họ sẽ đồng ý với việc nhìn nhận phẩm giá của con người ở chỗ hành động có trách nhiệm và tự do. áp dụng vào lĩnh vực hoạt động kinh tế. Sự tự do được diễn tả qua quyền được có sáng kiến hoạt động để tìm cách phát triển bản thân, gia đình, xã hội. Một hậu quả khác nữa là quyền tư hữu. Dĩ nhiên, quyền tự do sáng kiến phải tôn trọng công ích và quyền lợi của tha nhân. Do đó, sự can thiệp quá mức của nhà nước vào hoạt động kinh tế không những gây tổn hại cho chính hiệu năng sản xuất, nhưng còn làm thiệt hại cho tự do và sự phát triển của nhân vị. Trong lĩnh vực này, học thuyết xã hội đề ra nguyên tắc hỗ trợ, phát biểu như sau. Nhà nước và xã hội ở cấp bậc cao không được xen vào nội bộ của một xã hội ở cấp dưới bằng việc thay thế sáng kiến và trách nhiệm của nó, nhưng là hỗ trợ nó trong trường hợp cần thiết và giúp đỡ nó để phối hợp hoạt động của mình với các thành phần khác trong xã hội nhằm đạt tới ích chung. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1883. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội tuần này xin kết thúc nơi đây. Di An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Duy trong những phút cầu nguyện.
Chân con khi nhiều lần dòng chơi mỏi mòn, ngài giữa tay con đôi tay ngọc ngà duyên dáng kiêu sa, ngài giữa thân con dấu tích bụi trần mù lo lương tâm quyến rũ thật gần. Dài khờ ngây thơ đền mọn hèn cuốn hú, ngài giữa môi con đôi môi hồng tươi vui mở rộng, ngài giữa tim con mong manh mộng giòn dây dứt khôn nguôi, ngài giữa thân đầy đam mê luyến tiếc nặng nề một đời héo hon ngài còn thương con.
Quý vị và các bạn thân mến, một người tâm sự rằng mỗi ngày con trẻ dạy chúng ta điều gì đó. Là cha mẹ, tôi đã học được điều mong đợi ấy. Vậy mà tầm rộng của những điều con gái tôi chỉ cho tôi vẫn không ngớt làm tôi ngạc nhiên. Khi được 6 tháng tuổi, cháu dường như luôn ngẩng nhìn lên, và tôi cũng ngẩng nhìn lên với cháu. Nhờ vậy, tôi đã học được sự kỳ diệu của những cành lá nhảy múa trên cây và kích thước đáng nể của đuôi một chiếc phản lực. Vào lúc được 8 tháng tuổi, cháu luôn mãi nhìn xuống. Tôi cũng làm theo, và nhờ vậy, tôi đã học được mỗi hòn đá khác nhau. Những vết nứt của gạch lát đường tạo ra một hình kỳ hà riêng biệt, và mỗi mảng cỏ có màu xanh khác nhau. Khi cháu bước sang tháng 11, cháu bắt đầu nói được chữ wow. Cháu thốt lời kỳ diệu ấy khi thấy cái gì mới, tuyệt vời và ấn tượng đối với cháu. Như bộ đồ chơi, cháu thấy nơi phòng khám của ông bác sĩ Nhi. Một làn gió se lạnh lướt qua mặt cháu, hay một đàn ngỗng nơi nhà của một người bạn tôi. Tiếp theo, khi tiếng wow đã lên đến tột đỉnh, không còn thốt thành lời nữa, mà chỉ còn có thể diễn tả bằng cái miệng chu tròn, được dành cho những sự kiện thật sự thần kỳ. Chúng bao gồm mặt trời lặn chiếu trên mặt hồ, sau một ngày tuyệt đẹp, và pháo hoa xòe nở trên bầu trời xuân. Cháu đã dạy tôi biết bao cách để diễn đạt từ yêu thương. Cháu nói điều ấy rất hay vào mỗi buổi sáng, lúc cháu 24 tháng tuổi. Hai vợ chồng chúng tôi đang đùa, thì cháu chen vào giữa hai chúng tôi, dụi đầu vào vai tôi, thở dài khoan khoái và bảo yêu ba mẹ. Ngày khác, cháu chỉ vào một hình cô người mẫu thật đẹp trên bìa báo, và hỏi, phải mẹ không mẹ? Gần đây nhất, cháu đã thành đứa con lên ba của chúng tôi. Một hôm, cháu vào bếp trong khi tôi đang soạn bữa ăn chiều và bảo, con giúp mẹ được không? Và giây lát sau đó, cháu đặt bàn tay lên cánh tay tôi và bảo, mẹ ơi, phải chi mẹ là em bé, thì mẹ con mình là bạn rồi. Những khoảnh khắc như vậy, tất cả những điều tôi có thể nói, đó là wow. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên giúp chúng ta nhận biết rằng, cần phải có thái độ khiêm nhường học hỏi. Người có thái độ ấy luôn biết học hỏi nhiều điều từ cuộc sống, luôn trân trọng những gì đang dạy bảo mình, biết chú tâm vào những điều đang xảy ra, và luôn cảm thấy mình còn yếu kém, cần phải học hỏi thêm. Người cha người mẹ trong câu chuyện trên cho chúng ta thấy rõ điều đó. Nếu họ tỏ ra xem thường đứa con của mình, trẻ con có gì đâu mà học, thì họ sẽ chẳng học được những điều họ đã chia sẻ. Họ sẽ chẳng để tâm quan sát mọi điều đang xảy ra với đứa con mình thật kỳ diệu. Chính vì biết trân trọng những điều mới lạ từ đứa con và chịu khó quan sát, họ đã đọc ra được những bài học quý giá mà chẳng có sách vở nào dạy họ cả. Thật vậy, trong cuộc sống, nếu chúng ta có tinh thần hiếu học với thái độ khiêm nhường, chúng ta sẽ khám phá ra rằng thế giới quanh ta có rất nhiều điều mới mẻ mà chúng ta phải học hỏi. Cuộc sống dạy cho ta cách ứng xử, sự cảm thông, tình yêu thương, lòng vị tha giữa con người với con người, ý chí nghị lực để vươn lên trong cuộc sống. Những điều đó chỉ đến với chúng ta khi chịu khó đứng lại quan sát thế giới chung quanh giữa cuộc sống ồn ào và vội vã này. Lạy Chúa, mọi sự Chúa tạo nên đều là tốt đẹp. Xin cho chúng con biết khiêm nhường học hỏi những tốt đẹp đó, từ muôn màu muôn vẻ trong cuộc sống này. Amen.
Thank you.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.